Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Bảy 21 tháng 3, gồm có
trước hết là bản tin,
chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Thánh lễ nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha Francisco giải thích cách xưng tội khi không có linh mục.
Đức Thánh Cha hiệp thông với dân Ý cầu nguyện mân côi cầu cho đại dịch chấm dứt.
Đức Thánh Cha Francisco gọi điện cho các đức cha ở những vùng tâm dịch ở Ý.
Công giáo toàn thế giới hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha cho đại dịch virus corona chấm dứt. Thông báo thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật và một số ngày trong tuần. Quý thính giả thân mến, đại dịch virus corona đã khiến các thánh lễ tại các nhà thờ bị đình chỉ, đặc biệt tại một số nước châu Âu và châu Mỹ. Vì thế, Vatican News tiếng Việt sẽ thực hiện việc phát trực tuyến thánh lễ Chúa Nhật thứ Tư và thứ Sáu trong mùa chay, tuần thánh và phục sinh bắt đầu từ Chúa Nhật 22 tháng 3 tới đây. Thánh lễ do cha Giuse Cao Giaan dòng tên chủ tế sẽ được phát tại kênh YouTube của Vatican News tiếng Việt vào lúc 4 giờ chiều giờ Roma. Các múi giờ khác cũng như các bài đọc và bài hát thánh lễ sẽ được đính kèm trong phần mô tả của link YouTube để những ai tham dự có thể tải về và theo dõi thánh lễ cách tích cực. Vatican, sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 3, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho các nhân viên y tế và chính quyền. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá Thiên Chúa là người cha tốt lành và giải thích cách xưng tội khi không có linh mục. Vào đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: "Hôm qua, tôi nhận được một tin nhắn của một linh mục đến từ Bergamo xin tôi cầu nguyện cho các bác sĩ của Bergamo, Brescia và Cremona. Họ đang phải làm việc rất vất vả và đang trao ban chính mạng sống để cứu sự sống của những người khác. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính quyền, những người đôi khi phải chịu những hiểu lầm trong việc quản lý tại thời điểm khó khăn này." Bài giảng của Đức Thánh Cha tập trung vào bài đọc thứ nhất, khởi đi từ lời kêu gọi của ngôn sứ Hosea: "Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Đức Thánh Cha nói: "Tôi nhớ một bài hát cách đây 75 năm với nội dung Hãy trở về với cha của bạn." Và Đức Thánh Cha giải thích bài hát: "Chúa là một người cha, người không phải là một thẩm phán. Người cha ấy đã nhìn thấy con trai mình từ xa vì ông vẫn đang đợi con mình. Hãy trở về với cha bạn đang đợi bạn." Đó là sự dịu dàng của Thiên Chúa nói với chúng ta trong mùa chay này, thời gian trở về với chính mình. Đừng xấu hổ, bởi vì Chúa nói, hãy trở về. Thiên Chúa dịu dàng với rất nhiều vết thương trong cuộc sống và với rất nhiều điều tồi tệ mà chúng ta đã làm. Trở về với Chúa là trở về với vòng tay yêu thương của người cha. Thiên Chúa có khả năng thay đổi con tim của chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta thực hiện bước đầu tiên, đó là trở về nhà. Liên quan đến việc trở về, nghĩa là ơn hoán cải, Đức Thánh Cha giải thích cách xưng tội khi không có linh mục. Ngài nói: "Tôi biết, để chuẩn bị lễ phục sinh, nhiều người đi xưng tội để tìm lại chính mình với Thiên Chúa. Nhưng nhiều người nói với tôi rằng, thưa cha, con có thể tìm một linh mục, một cha giải tội ở đâu, bởi vì không ai được ra khỏi nhà cả. Và con muốn làm hòa với Chúa, con muốn Ngài ôm lấy con như người cha ôm lấy con mình. Con phải làm thế nào nếu không tìm thấy một linh mục?" Vậy thì bạn hãy làm như những gì giáo lý đã dạy, điều này rất rõ. Nếu bạn không tìm được một linh mục để xưng tội, thì hãy thưa cùng Thiên Chúa là cha của bạn và nói với Ngài sự thật rằng: "Lạy Chúa, con đã phạm điều này, điều này, điều này. Con xin lỗi." Và bằng tất cả lòng thành và cử chỉ ăn năn dốc lòng chừa, bạn hãy xin Ngài tha thứ và hứa với Ngài: "Con sẽ xưng tội sau, nhưng bây giờ xin hãy tha thứ cho con." Và lập tức, bạn sẽ trở về với ân sủng của Thiên Chúa. Chính bạn có thể, như giáo lý dạy, đến với sự tha thứ của Thiên Chúa khi không có bàn tay của một linh mục. Anh chị em hãy suy nghĩ, đây là thời điểm thích hợp và chính đáng, một cử chỉ ăn năn dốc lòng chừa thật sự, và như thế, linh hồn chúng ta trở nên trắng tinh như tuyết. Thật tuyệt khi hôm nay tai chúng ta vang vọng câu nói trở về, hãy trở về với cha anh. Hãy trở về với cha anh. Ngài chờ đợi anh và sẽ mở tiệc vì anh. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng chầu và ban phép lành thánh thể, đồng thời Ngài mời gọi các tín hữu hãy đức lễ thiêng liêng.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco hiệp thông trong tinh thần với người dân Ý tham dự buổi đọc kinh Mân Côi vào lúc 21 giờ ngày 19 tháng 3 theo lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Ý trước tình trạng khẩn cấp của đại dịch virus corona. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả hy vọng và thực hành sự gần gũi trong gia đình qua sự cảm thông, can đảm và tha thứ. Ngài cũng cầu xin Thánh Giuse bảo vệ nước Ý và thế giới. Các gia đình Ý treo ở cửa sổ nhà mình một băng vải trắng và một cây nến sáng như dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông trong lời cầu nguyện. Buổi cầu nguyện được hướng dẫn bởi cha sở và các tín hữu tại đền Thánh Giuse ở khu vực Trionfale của Roma và được chiếu trực tiếp trên kênh truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Ý. Bắt đầu buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video đến cho các tín hữu. Ngài nói:
Anh chị em thân mến, tôi hiệp ý trong buổi cầu nguyện mà Hội đồng Giám mục đã muốn quảng bá như một dấu chỉ hiệp nhất của toàn thể đất nước. Trong tình huống chưa từng có này, tất cả dường như lung lay, chúng ta hãy giúp nhau tiếp tục kiên vững trong những điều thực sự quan trọng. Đó là chỉ dẫn mà tôi tìm thấy trong bao nhiêu thư của các vị mục tử của anh chị em, những người mà khi chia sẻ khoảnh khắc bi kịch như thế này, cố gắng nâng đỡ hy vọng và đức tin của anh chị em bằng lời của họ. Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện của những người khiêm nhường và của các thánh. Trong các mầu nhiệm Mân Côi, cùng với mẹ Maria, họ chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu, khuôn mặt nhân hậu của Chúa Cha. Và tất cả chúng ta cần biết bao để được an ủi thực sự, để cảm thấy được bao bọc bởi sự hiện diện yêu thương của Ngài. Sự thật về trải nghiệm này được đo lường trong mối quan hệ với tha nhân, mà trong lúc này chính là những mối quan hệ với những người thân gần gũi nhất. Chúng ta hãy trở nên gần gũi với nhau trước hết là bằng việc thực hành bác ái, cảm thông, kiên nhẫn và tha thứ. Vì cần thiết nên không gian của chúng ta có thể bị thu hẹp vào các bức tường của ngôi nhà, nhưng anh chị em hãy có một trái tim lớn hơn, nơi mà người khác luôn có thể tìm thấy sự sẵn sàng và chào đón. Tối nay, chúng ta cùng nhau cầu nguyện, phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của Thánh Giuse, người bảo vệ thánh gia, người bảo vệ của mỗi gia đình chúng ta. Người thợ mộc làng Nazareth cũng đã trải qua sự bấp bênh và cay đắng, lo lắng cho ngày mai. Nhưng Ngài đã biết bước đi trong bóng tối của những khoảnh khắc nhất định, bằng cách luôn để cho mình được thánh ý của Thiên Chúa hướng dẫn một cách vô điều kiện.
Và Đức Thánh Cha khẩn cầu Thánh Giuse: Lạy Thánh Giuse, đấng bảo vệ gìn giữ, xin bảo vệ đất nước của chúng con. Xin soi sáng cho những người chịu trách nhiệm về công ích để họ biết, như cha, chăm sóc cho những người được ủy thác cho trách nhiệm của họ. Xin ban trí thông minh khoa học cho những người đang tìm các phương thức phù hợp cho sức khỏe và thiện ích thể lý của các anh chị em. Xin nâng đỡ những ai đang hy sinh vì những người nghèo khổ, các tình nguyện viên, các y tá, bác sĩ, những người ở tuyến đầu chăm sóc cho các bệnh nhân, thậm chí với giá là sự an toàn của chính họ. Lạy Thánh Giuse, xin chúc lành cho giáo hội, từ các thừa tác viên của giáo hội, xin làm cho giáo hội trở thành dấu chỉ và dụng cụ của ánh sáng và lòng tốt của cha. Lạy Thánh Giuse, xin đồng hành với các gia đình, bằng sự thinh lặng cầu nguyện của cha, xin kiến tạo sự hòa hợp giữa các bậc cha mẹ và con cái, đặc biệt là những người bé nhỏ nhất. Xin gìn giữ những người cao niên khỏi sự cô đơn, xin giúp cho không ai bị rơi vào sự thất vọng khi bị bỏ rơi và nản chí. Xin an ủi những người yếu đuối nhất, ban ơn can đảm cho những người lung lay, xin bào chữa cho những người nghèo khổ. Xin cùng với Đức Trinh Nữ, mẹ của chúng con, cầu xin Chúa giải thoát thế giới khỏi mọi hình thức của đại dịch. Amen.
Vatican, các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới đã cùng Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện lần hạt Mân Côi vào tối thứ Năm ngày 19 tháng 3 để xin Chúa chấm dứt đại dịch virus corona. Cho đến ngày 19 tháng 3, virus này đã giết chết hơn 10.000 người trên thế giới, trong đó có hơn 3.400 người Ý. Các giám mục Ý đã yêu cầu các tín hữu Công giáo nước này cầu nguyện tại nhà vào lúc 9 giờ tối. Sáng kiến này đã lan truyền trên các mạng truyền thông xã hội và tín hữu Công giáo khắp thế giới đã tham gia vào chương trình cầu nguyện này. Tại Ba Lan, Đức cha Stanislav Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã mời gọi mọi người Ba Lan nhớ đến toàn dân Ý trong buổi đọc Kinh Mân Côi vào lúc 20:30. Trước đó, vào lúc 20 giờ, thánh lễ được cử hành trước ảnh Đức Mẹ Đen ở đền thánh Đức Mẹ Jasnagora để cầu cho tất cả các người dân Ý bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong thư gửi đến người dân Ý, Đức cha Gareki viết: "Trong thời khắc khó khăn này, tôi muốn đảm bảo với các tín hữu và các mục tử của giáo hội tại Ý sự gần gũi thiêng liêng, liên đới và cầu nguyện của giáo hội ở Ba Lan. Với lòng tin tưởng, chúng tôi cầu xin sự cầu bầu của các thánh giáo hoàng Gioan 23, Phaolô 6 và Gioan Phaolô 2.
Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ Armenia cũng hiệp thông cầu nguyện với Đức Thánh Cha và toàn nước Ý. Trang Facebook của Cộng đoàn Công giáo Armenia viết: "Với việc lần hạt mân côi, chúng tôi xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, soi sáng tâm trí các khoa học gia, ban sự can đảm và sức mạnh cho các bác sĩ và các nhà cầm quyền của chúng ta để có thể chiến đấu chống lại virus corona." Tất cả các linh mục của Giáo hội Công giáo Armenia ở nước này quy tụ tại nhà nguyện của nhà thờ chính tòa Gyumri để cùng đọc kinh mân côi. Các ngài cũng kêu gọi tất cả tín hữu Công giáo Armenia ở Armenia cũng như ở Ý tuân thủ các quy tắc tránh lây nhiễm và tham gia buổi cầu nguyện qua trang Facebook của cộng đoàn. Tất cả chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để các bệnh nhân của virus corona trên thế giới được chữa lành. Tại Việt Nam, nhiều giáo xứ, dòng tu và các cá nhân cũng đã nhiệt thành đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, cổ võ nhau đọc kinh Mân Côi và cầu nguyện cho đại dịch mau chấm dứt.
Vatican, trong một cuộc trò chuyện với phóng viên của Nhật báo Ý là Stampa, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh: "Cầu nguyện làm cho chúng ta hiểu được điều dễ bị tổn thương của chúng ta, nhưng Chúa biến đổi chúng thành sức mạnh và sự gần gũi." Sống phục sinh như thế nào? Một lần nữa, Đức Thánh Cha đã nói về điều này trong cuộc phỏng vấn. Theo Đức Thánh Cha, để sống phục sinh cần phải thống hối, lòng thương cảm và niềm hy vọng. Đồng thời cũng phải khiêm nhường vì nhiều lần chúng ta quên rằng trong cuộc sống có những vùng tối và những khoảnh khắc đen tối. Đức Thánh Cha tiếp: "Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta bằng nhiều cách. Ngài không phân biệt giữa người tin và người không tin. Chúng ta đều mang thân phận con người, chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền. Và không có điều gì của con người mà lại xa lạ đối với một Kitô hữu." Giải thích về nỗi đau khổ của nhân loại trong giai đoạn này, Đức Thiên Trà nói: "Lúc này, chúng ta khóc vì chúng ta đau khổ. Tất cả chúng ta đều mang thân phận chung, thân phận con người, đau khổ. Sự cộng tác, tinh thần trách nhiệm và hy sinh sẽ trợ giúp chúng ta. Chúng ta không được tạo ra sự khác biệt giữa người tin và người không tin. Chúng ta hãy đi đến tận gốc rễ của chúng ta, đó là bản tính con người. Trước nhan Thánh Chúa, tất cả chúng ta đều là con của Ngài. Cần phải luôn nhớ rằng nhân loại là một cộng đoàn duy nhất, tình huynh đệ phổ quát rất quan trọng, nó quyết định tất cả. Chúng ta phải nhớ đến những gì còn lại sau chiến tranh. Sẽ không có người khác mà sẽ chỉ là chúng ta. Bởi vì trong hoàn cảnh này chỉ có thể là chúng ta cùng nhau bước ra. Và chúng ta phải nhìn đến cội nguồn của chúng ta hơn, ông bà, những người già. Xây dựng một tình huynh đệ thật sự giữa chúng ta. Nhớ lại kinh nghiệm khó khăn này mà tất cả đã sống cùng nhau. Và tiếp tục tiến bước với hy vọng, không bao giờ thất vọng. Những từ khóa để bắt đầu lại sẽ là cội nguồn, ký ức, tình huynh đệ và niềm hy vọng."
Roma, trong những ngày vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện cho Đức Cha Antonio Napoleoni, giám mục Cremona, và Đức Cha Francesco Pesci, giám mục của Bergamo, bày tỏ tình liên đới với các vị mục tử và người dân đang phải gánh chịu hậu quả của đại dịch. Trên trang web của giáo phận Cremona có một thông báo với nội dung sau: "Vào thứ Ba ngày 17 tháng 3, một ngày sau khi trở về từ bệnh viện, Đức cha Antonio Napoleoni đã nhận được món quà là một cuộc gọi điện thoại từ Đức Thánh Cha. Hai vị đã trao đổi những câu chuyện thân mật xoay quanh hậu quả của việc người chủ chăn với mùi chiên, người được Đức Kitô mời gọi chia sẻ niềm vui và đau khổ thực tế của dân Chúa." Sau đó, Đức Cha đã trình bày cho Đức Thánh Cha biết về thảm trạng và trên hết là những chứng tá cảm động phục vụ của các bác sĩ, y tá, tình nguyện viên. Đặc biệt, Đức Cha Napoleoni đã thư với Đức Thánh Cha về sự dấn thân của nhiều người trẻ ở tiền tuyến với sự tế nhị và quảng đại bên cạnh người bệnh như một dấu chỉ của niềm an ủi và hy vọng lớn lao. Đức Thánh Cha hứa cầu nguyện cho tất cả mọi người và như mọi khi kết thúc, Đức Thánh Cha cũng xin cầu nguyện cho Ngài. Còn Đức Cha Francesco Beschi, giám mục Bergamo thì cho biết, sáng thứ Tư 18 tháng 3, Đức Cha cũng đã nhận được một cuộc gọi từ Đức Thánh Cha Francisco. Sáng nay, Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại cho tôi. Đức Thánh Cha rất tình cảm, Ngài tỏ ra như một người cha đối với tôi, với các linh mục, với người bệnh, với những người chăm sóc và cho cả cộng đoàn chúng tôi. Đức Thánh Cha hỏi chi tiết về tình trạng của Bergamo. Đức Thánh Cha rất xúc động khi nghe tôi nói về biết bao đau khổ của rất nhiều người đã chết và cảnh các gia đình buộc phải sống cách ly. Đức Thánh Cha nhờ tôi gửi đến mọi người phép lành và sự an ủi của Ngài. Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình cảm và sự hài lòng đối với các linh mục của chúng tôi. Ngài xúc động vì con số những người đã ra đi và phải nhập viện. Và Ngài cũng được đánh động vì những hoạt động mục vụ tích cực, cũng như mọi hình thức có thể để gần gũi với các gia đình, người già, trẻ em và dấu chỉ sự gần gũi của Thiên Chúa từ các linh mục.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Phạm Quốc Văn chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ Tư mùa chay năm A.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ Bốn mùa chay, tin mừng theo Thánh Gioan mời gọi mỗi chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu, Đấng đã tự nhận mình là cửa chuồng chiên, Đấng tự nhận mình là mục tử nhân lành. Hình ảnh của người chăn chiên và lối sống du mục thật gần gũi với người Do Thái. Chúa Giêsu dùng chính hình ảnh rất thân thuộc của đời thường để diễn tả sứ mạng của Ngài khi Ngài được Chúa Cha sai đến. Chúa đến để mời gọi và quy tụ đàn chiên tàn mác khắp nơi. Ngài chính là vị mục tử nhân lành, vị mục tử nghe tiếng và biết từng con chiên, và con chiên cũng nhận ra tiếng Ngài là mục tử. Ngài không chỉ là mục tử mà còn diễn tả như cửa chuồng chiên, để rồi tất cả ai đi ngang qua cửa là chính Ngài thì tìm được đồng cỏ xanh của ân sủng, hầu được nuôi dưỡng và phỉ nguyền trong tình thương, trong ơn lành của Thiên Chúa. Đức Giêsu cũng cảnh báo người Do Thái và cảnh báo mỗi chúng ta. Có những mục tử giả, có những người đội lốt mục tử đến không phải để chăn dắt chiên, nhưng để lợi dụng, để làm hại, để gieo rắc những đạo lý sai lạc, làm cho đàn chiên tan tác, chia rẽ và đánh mất sự sống. Chỉ những ai đi theo Chúa Giêsu, nhận ra tiếng của Người, đón nhận giáo huấn của Người thì mới có thể tìm được đồng cỏ xanh, mới có được nguồn lương thực là sự sống viên mãn. Đức Giêsu đã đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Ngài ban chính thần lương là lời đem lại sự sống cho chúng ta. Ngài đem giáo huấn bởi trời mặc khải cho chúng ta. Ngài tỏ lộ cho chúng ta thấy tình yêu của Cha, tình yêu của Đấng đã không tiếc gì nhân loại, đã trao ban chính con một của mình. Đức Giêsu đã đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Mỗi khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa thì lời sự sống lại được ban tặng, lời của tình yêu lại được ngỏ với mỗi chúng ta. Mỗi khi chúng ta được lời quy tụ để cùng nhau bè bánh, cũng là lúc chúng ta đón nhận sự sống thần linh, đón nhận sự sống từ trời cao ban tặng. Dẫu ở trần gian, chúng ta đã được ăn bánh thiên thần. Chúa Kitô chính là đấng chúng ta tìm kiếm. Ngài chính là cửa chuồng chiên. Ngài chính là mục tử nhân lành, đem lại cho con người sự sống viên mãn như chính Ngài đã nói: "Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào." Trong thời đại của chúng ta, biết bao những lạc giáo, biết bao những lời nghe bùi tai nhưng lại không phải là lời chân lý, biết bao những thứ có thể làm thỏa mãn người ta trong chốc lát nhưng lại không phải là sự sống vĩnh cửu, biết bao những thứ quấn hút con người nhưng lại chẳng phải là tình yêu, biết bao những thứ làm cho con người càng ngày càng xa Thiên Chúa. Và lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để nhận ra đâu là mục tử đích thật của đời mình, đâu là đồng cỏ xanh để ta được nuôi dưỡng, đâu là lời chân lý có khả năng giải thoát chúng ta, đâu là sự sống đích thật mà chúng ta đang tìm kiếm. Tất cả những điều đó chỉ có được trong Đức Giêsu, bởi vì người đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Ước chi tất cả chúng ta, những người đang lắng nghe lời của Chúa, cũng được nuôi dưỡng bởi chính lời của sự sống và được lớn lên để rồi cũng trở thành những người loan báo lời cho anh chị em, trở thành những người loan báo sự sống cho anh chị em, và cũng trở thành những người làm cho anh chị em được sống, sống vui và sống viên mãn. Xin Chúa thương chúc lành cho mỗi chúng ta trong mùa chay thánh này, để trong mùa hồng ân chúng ta đón nhận được trào tràn ân sủng mà trở về cùng Thiên Chúa, để được nuôi dưỡng trong đồng cỏ xanh tươi, để được mục tử Giêsu dẫn dắt tiến về quê trời vĩnh cửu. Xin Đức Kitô, đấng đã đến để cho chiên được sống và sống dồi dào, mãi mãi hiện diện trong cộng đoàn, trong gia đình và trong tâm hồn của mỗi chúng ta, để Ngài luôn là mục tử nhân lành, dẫn dắt chúng ta là đoàn chiên của Ngài tiến về quê hương vĩnh cửu. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Linh mục và tu sĩ Ý đồng hành với bệnh nhân và gia đình trong đại dịch virus corona.
Khi mà mọi người dân Ý phải tuân thủ luật cấm đi lại, các bệnh viện đầy những bệnh nhân nhiễm virus corona, các nhà quan thi hài và nghĩa trang bận rộn vì số người qua đời quá đông, thì các linh mục, tu sĩ, các vị tuyên úy chính là những người còn được tự do để thực hiện vai trò quan trọng của mình. Đó là hỗ trợ thiêng liêng và nâng đỡ tinh thần cho người dân. Sơ Anna Maria Marconi, dòng Đức Mẹ Hài Nhi, một tình nguyện viên của văn phòng tuyên úy của bệnh viện địa phương, kể với Vatican News: "Ban đầu, khi người ta chưa nhận ra mức độ lây lan cao của virus corona, những người thân được phép ở bên giường người bệnh sắp qua đời. Nhưng sau đó, các quy định đã không cho phép người thân ở bên người hấp hối nữa. Và đó là một thất vọng khi biết rằng một người đang đối mặt với một giai đoạn quan trọng trong cuộc sống, đó là cái chết, nhưng bạn thậm chí không thể lau những giọt nước mắt cuối cùng cho họ." Trong vài tuần đầu tiên của đại dịch, Sơ Anna Maria có thể ở trong bệnh viện với các bệnh nhân, an ủi, xoa dịu nỗi đau khi họ đang nằm chờ chết. Sơ kể: "Những đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng gương mặt lại đang cố gắng tìm một tí không khí để sống. Tuy không thể nói, nhưng qua ánh nhìn, các bệnh nhân giúp tôi hiểu là tôi phải cầu nguyện cho họ, và tôi hoàn toàn tin chắc rằng họ đã gặp gỡ tình yêu phụ tử của Thiên Chúa, đấng đã hứa sẽ không bỏ rơi chúng ta." Sơ cũng cảm thấy cần an ủi những người thân của người quá cố khi họ không thể tham dự các nghi thức an táng truyền thống cho người thân yêu. Một thiếu nữ vừa khóc vừa kể với Sơ: "Cha tôi đã bị đưa đi và tôi không bao giờ gặp lại ông nữa. Cả mẹ tôi và tôi không gặp lại cha tôi. Cả hai chúng tôi đang bị cách ly và chúng tôi đợi ngày người ta làm phép cho của cha tôi, nhưng ai biết là sẽ phải đợi bao lâu." Hiện nay Sơ Anna Maria không thể giúp người dân được bởi vì Sơ phải cách ly. Sơ sống trong một cộng đoàn gồm 100 sơ cao niên, trong đó có 70 sơ đang bệnh. Vì thế Sơ không thể để cho các sơ lớn tuổi này có nguy cơ bị lây nhiễm virus. Cha Giovanni Musashi, dòng thánh Carlo Borromeo, là tuyên úy tại bệnh viện Sacco ở Milan, trung tâm điều trị các bệnh lây nhiễm. Các bác sĩ cho phép cha đến làm việc mục vụ và trao mình thánh cho các bệnh nhân không phải thở oxy. Nhưng cha chỉ được ở sau bức tường kính. Cha lo lắng cho các nhân viên y tế vì họ làm việc suốt 16 ngày liền, 12 tiếng mỗi ngày. Cha nói, thực tế là cả họ cũng là nạn nhân của sự cô đơn. Nhiều người nói với tôi, thật là quan trọng khi biết rằng tôi ở đây. Ban tối khi họ về nhà, tôi trò chuyện điện thoại với họ thật lâu. Nhiều người phải gửi con đi nơi khác để tránh lây nhiễm cho con cái, và chúng không được gặp cha mẹ mình cả hàng tuần lễ. Ít nhất là trong vòng 2 tháng tới, các nhân viên này không thể gặp ai. Cha Aquilino Abbasiti, 84 tuổi, nguyên là một thừa sai ở Brazil. Cha là tuyên úy của Bệnh viện Giáo hoàng Gioan 23, nơi mỗi ngày có hàng chục người qua đời vì virus corona và gia đình họ phải cách ly, không thể ra khỏi nhà. Cha an ủi các nhân viên y tế, các bệnh nhân và gia đình vừa tuân thủ các biện pháp an toàn. Cha cho biết, cách mà cha có thể an ủi các thân nhân của người qua đời, đó là những người thân của người quá cố điện thoại cho cha. Cha đặt điện thoại trên quan tài của người thân của họ và cùng nhau cầu nguyện. Đối với cha, giây phút đau khổ nhất là khi làm phép các quan tài mà không có người thân của người qua đời vì họ đang bị cách ly. Cha kể, ngày hôm trước, một phụ nữ không thể từ biệt người chồng đã qua đời của bà đã yêu cầu tôi làm cử chỉ này. Tôi làm phép quan tài của người chồng, rồi cầu nguyện và rồi cả hai chúng tôi bật khóc trên điện thoại. Chúng ta sống đau khổ trong khổ đau. Đây là thời khắc thử thách nặng nề. Cha Aquilino kể tiếp, trong những tuần vừa qua, tôi không thể gặp các bệnh nhân, nhưng tôi vẫn ở cửa phòng bệnh. Tôi làm thế vì nếu các bệnh nhân không thấy tôi, họ sẽ nghĩ rằng tôi đã bị nhiễm virus. Phần lớn thời gian tôi ở trong nhà nguyện của bệnh viện để cầu nguyện. Vào ban chiều, một nữ bác sĩ của khoa tim thường đến cầu nguyện khoảng 45 phút. Trong khi các vị tuyên úy an ủi các bệnh nhân và gia đình của họ, thì cha François Caranga và sơ Giuseppina Giadansa lại là những người đưa thư của Chúa. Mang bao tay và khẩu trang theo những hướng khác nhau, hai vị đi bộ trên mọi con đường của thị trấn Scapoli để gửi các sứ điệp hy vọng cho các tín hữu. Cha François và sơ Giuseppina bỏ vào các thùng thư của các ngôi nhà, sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha, lời cầu nguyện xin cho đại dịch chấm dứt, các bài đọc tin mừng và các bài giải thích. Cha và sơ thực hiện cử chỉ này nhằm bày tỏ sự gần gũi của họ với các gia đình và sự an ủi thiêng liêng của giáo hội dành cho họ. Cha François và sơ Giuseppina cho biết họ sẽ tiếp tục công việc này nếu tình trạng dịch bệnh còn kéo dài, để không ai cảm thấy bị cô đơn trong thời khắc mà sự lo lắng khủng khiếp tàn phá tâm hồn và thể xác.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.